vụ Trịnh Xuân Thanh Việt Nam tiếp cận Đức. Thông tin này được một nguồn tin đáng tin cậy trong Bộ Ngoại giao Đức tiết lộ riêng với VOA Việt ngữ, trong khi Việt Nam mới tuyên bố mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Nguồn tin cho biết hôm 16 tháng 8, Xin Trích, Chính phủ Việt Nam đã tiếp cận với chúng tôi và đề nghị đối thoại với chúng tôi, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Đây được coi là phản ứng chính thức của Việt Nam, hai tuần sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin mà Hà Nội từng nói lấy làm tiếc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên nhìn thẳng vào vấn đề và cần liên lạc với giới chức Đức để cùng nhau xử lý cho nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói thêm.
Giải pháp giảm căng thẳng là Việt Nam tìm một cái tiếng nói chung nào đấy mang tính chất thỏa hiệp. Đối với Đức, cái thỏa hiệp duy nhất đối với Đức tức là có thể là một cái lời công khai nhận cái sự sai lầm của mình trong có liên quan đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong khi đó, trả lời các phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 17 tháng 8, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định vẫn chú trọng quan hệ với Đức. Bà nói thêm, Xin Trích, tôi xin khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, bà Petra Isabel Schlagenhoff, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, cho biết rằng vẫn đang chờ phản ứng của chính phủ Đức và cho tới nay vẫn chưa có hồi đáp của Việt Nam về việc cho ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Bà Schlagenhoff cho biết rằng sắp tới bà sẽ không đi Việt Nam và các đồng nghiệp của bà ở trong nước đang tìm cách gặp ông Thanh. Về các biện pháp trừng phạt mà Việt Nam có thể đối mặt nếu mọi chuyện không được giải quyết, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Các cái đáp trả như thế thì nó sẽ ở mấy chỗ này, một là về chính trị, hai là về mặt hợp tác kinh tế, ba là hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức, bốn là hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đức, và năm là cái giao lưu nhân dân, năm lĩnh vực thế có thể bị ảnh hưởng.
Chính quyền Berlin từng cáo buộc Việt Nam vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và quốc tế trong vụ bắt ông Thanh, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo. Chưa rõ là việc Việt Nam chủ động tiếp cận với Đức có hóa giải mối quan hệ ngoại giao song phương đang gặp sóng gió lớn nhất trong nhiều năm qua hay không.
Các dân biểu Hạ viện Đức kêu gọi phải có biện pháp quyết liệt hơn để trừng phạt Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, một hành động bị chính phủ Đức cáo buộc là một vi phạm trắng trợn đối với luật pháp Đức. Báo Der Spiegel dẫn lời dân biểu Burkhard Lischka phát biểu rằng, theo ý tôi, cần trục xuất thêm mật vụ nhân viên tình báo Việt Nam khác nữa và đóng băng các ngân khoản dành riêng cho các dự án cá thể trong khuôn khổ chương trình viện trợ hợp tác phát triển cho Hà Nội. Nhật báo Süddeutsche Zeitung và các báo lớn khác của Đức như Wall Street Online.de, GermanDailyNews.com và HansaPost.de hôm 12 tháng 8 đều đăng tải phát biểu của dân biểu Lischka, cũng là phát ngôn viên về chính trị nội vụ trong khối nghị viên Đảng Dân Chủ Xã hội Đức. Dân biểu Lischka khẳng định với đài VOA Việt ngữ hôm 17 tháng 8 về lời kêu gọi này, nhưng từ chối bình luận thêm về những biện pháp mà ông đưa ra. Truyền thông Đức cũng trích lời một dân biểu khác, ông Jürgen Hart, kêu gọi các biện pháp chung của khối Liên minh châu Âu đối với Việt Nam. Dân biểu Hart, người phát ngôn về ngoại giao của khối nghị viên Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đề xuất các biện pháp như trục xuất thêm nhiều người khác, như đã trục xuất một nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin, người bị chính phủ Đức tuyên bố là không được hoan nghênh. Tuy nhiên, dân biểu Hart nói rằng những biện pháp chế tài mà ông kêu gọi không nên làm hại đến người dân Việt Nam. Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh, người bị Hà Nội truy nã về tội danh làm thất thoát gần 150 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, sau khi Hà Nội không đáp trả yêu cầu của Berlin cho phép ông Thanh trở về Đức để được xét đơn tị nạn theo đúng trình tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết là chính phủ nước này đang xem xét những biện pháp tiếp theo để cho các đối tác Việt Nam biết rằng chúng tôi không thể chấp nhận hành động đó. Theo phân tích của tạp chí Forbes, một trong những lựa chọn để đối phó với Việt Nam là Đức sẽ hạn chế nguồn tài trợ phát triển cho nước này. Năm 2015, Đức cam kết 257 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Forbes dẫn lời một nhà phân tích khẳng định chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đang vận động hành lang các nước láng giềng trong khối EU để ngăn cản tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA mà cả hai bên đã nhất trí vào tháng 12 năm 2015. Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và 28 nước thành viên châu Âu dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay và sẽ có hiệu lực vào năm sau. Theo đánh giá của Forbes, việc các mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin có thể làm đổ bể hiệp định được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt sau khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không thành vì sự rút lui của Mỹ. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU và giá trị thương mại hai chiều Việt Nam-EU đã tăng 38 tỷ đô la trong một thập niên qua lên 48 tỷ đô. EVFTA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, theo đánh giá của một cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Việt Nam đã tiên liệu sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, có thể sẽ phải chấp nhận khi phải làm một công việc để làm trong sạch nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng Việt Nam phải đem Trịnh Xuân Thanh về vì rõ ràng Trịnh Xuân Thanh là đầu mối, là một nút thắt trong một vụ án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đảm trách hồ sơ xin tị nạn của ông ở Đức cho rằng có một thế lực chính trị đứng đằng sau vụ này. Hôm 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết chính phủ Việt Nam đã tiếp cận Đức và đề nghị đối thoại. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 8 chính thức lên tiếng về phúc trình tự do tôn giáo 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, dù đã có những chỉnh sửa sát với thực tế tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn trích dẫn các thông tin sai lệch dẫn đến những bình luận không khách quan. Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp thường ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, đáng tiếc trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hãng tin AP hôm 17 tháng 8 trích lời bà Hằng nói rằng báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có các điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Báo Infonet trích lời bà Hằng nói Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng đã thông qua luật tôn giáo tín ngưỡng và luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15 tháng 8 nói rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không được công nhận và các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký và những người từ các dân tộc thiểu số vẫn bị chính quyền sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tấn công, hành hung, tạm giam ngắn hạn, truy tố và hạn chế đi lại. Tại cuộc họp báo, bà Hằng cho biết thêm chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.